Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mến chào tất cả các em học sinh đã đến chùa Hằng Phát từ trường phổ thông trung học Minh Đức. Các em thân mến, chúng ta sẽ thấy một cái điều thay đổi, đó là sư cô đã đề nghị với quý thầy cho cái bàn thấp xuống dưới đây và gần các em hơn. Và do vậy sẽ có nhiều em không nhìn thấy sư cô, có phải như vậy không? À đúng rồi, đúng như vậy. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cảm nhận qua tiếng nói, chúng ta cảm nhận qua tâm hồn bằng trái tim. Các em bây giờ ngồi đây, sẽ có những em ngồi gần sẽ thấy cô rất rõ, và những em ngồi xa với những hàng ghế lệch như vậy sẽ không thấy cô rõ lắm. Nhưng mà chính những giây phút như thế này, các em sẽ hình dung lại có những lần cô đến thăm các em học sinh trường khuyết tật ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cô vào, cô giảng, cô thăm các em học sinh mù. Và những em học sinh đó hoàn toàn không thấy cô. Nhưng các em đó đã nhìn thấy cô bằng tâm hồn đến với nhau. Và tiếng hát của những em học sinh mù đó đã làm cho tất cả mọi người phải rơi nước mắt. Bởi vì khi gặp các thầy giáo, cô giáo đến thăm, thì cái bài hát đầu tiên các em gửi đến quý thầy, quý cô, các anh chị em, đó là bài hát "Em sinh ra đã làm con người bất hạnh. Em không thấy ánh sáng mặt trời, em không thấy những gì chung quanh em, nhưng trong tâm em luôn tràn ngập những niềm tin, những ước mơ và hy vọng. Em sẽ sống làm người tốt, vì vậy hãy đến với em, những trẻ em Việt Nam." Khi những tiếng nói của các em học sinh trường khuyết tật, đặc biệt là mù như vậy, đã trở thành một kỷ niệm không quên trong cuộc đời của cô. Và cô nghĩ rằng chúng ta thì thật là quá hạnh phúc, bởi vì tất cả những gì chung quanh đời sống mình, chúng ta sẽ cảm nhận trước hết bằng đôi mắt của mình đó. Chúng ta sinh ra đời lớn lên, hình như cái gì cũng sẽ được chúng ta nhìn nhận bằng đôi mắt, rồi cảm giác, sau đó là trái tim của mình. Hôm nay rất là có nhân duyên đặc biệt để mà cô được nói chuyện, không chỉ là với các Phật tử trong các khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp, có thể lên tới mấy ngàn em, nhưng hầu hết là các em Phật tử. Riêng các em học sinh trường Minh Đức thì cô được quý thầy trong ban tổ chức cho biết các em có nhiều tôn giáo khác nhau, có đạo Phật, có Thiên Chúa, có Tin Lành và không tôn giáo. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là vấn đề tôn giáo nào. Một khi chúng ta đã đến đây ngồi bên nhau, tức là chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của trái tim. Các em đồng ý như vậy không? Ở đây sẽ có nhiều em Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, nhưng mà các em sẽ biết rằng cô không phải một lần, và nhiều lần cô đã từng đến giảng tại Tổng Giáo Phận Trung Tâm Mục Vụ Thành phố Hồ Chí Minh ở số 6 bis đường Tôn Đức Thắng. Mà những người đến nghe cô nói chuyện có tất cả các con chiên của Chúa, và còn có sự ủng hộ trong những thời pháp thoại đó có các cha và các ma sơ. Và những cái thời pháp thoại đó đã để lại những ấn tượng rất là sâu sắc, những tình cảm không quên đối với các cha, các sơ và các tín đồ không phải là đạo Phật mà đạo Thiên Chúa. Sau đó có rất nhiều em đạo Thiên Chúa và không có tôn giáo đã đến chùa Thiên Quang của cô và xin được cô dạy cho cách ngồi thiền như thế nào để các em buông xả đi những sự lo lắng, những cái stress căng thẳng do cuộc sống, do xã hội, do gia đình đem lại. Và các em gọi cô bằng tiếng cô Hương Nhũ ơi rất là thân thương. Các em vẫn hỏi đường để vào chùa, bởi vì chùa của cô nó không nằm ở trên mặt đường quốc lộ, nó phải chạy sâu vào bên trong. Nhưng mà các em đã đến với cô mà rất là hồn nhiên, rất vô tư, rất trong sáng, và mục đích các em mong muốn học hỏi những điều tốt đẹp. Hôm nay trong một cái hội chúng hơn 200 em học sinh gồm nhiều tôn giáo khác nhau, Mà đặc biệt ở tôn giáo là Thiên Chúa giáo có đến 40 em. Thì cô nghĩ rằng chúng ta chắc cũng là có nhân duyên nhiều rồi, dù là lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng mà cô nói với các em đó, cô đã từng nói chuyện với các tín đồ Thiên Chúa ở nhà thờ. Và những cái băng đĩa cô giảng những đề tài như hơi thở nhiệm màu hay trái tim rộng mở vẫn được truyền tay trong các người bạn mà đạo Thiên Chúa hay tin làm đó. Có một ma sơ tên là Sơ Kiệm ở Hà Nội rất là nhiều lần gọi điện thăm sư cô và nói rằng: "Sư cô ơi, đĩa nắng ấm mùa xuân sư cô giảng mình đã in ra hàng ngàn đĩa để phát cho tất cả những con chiên vào mùa Giáng sinh. Đó là món quà dành cho tất cả người bạn hữu của mình trong mùa Giáng sinh đó sư cô ạ." Và Master Kiệm đã làm hẳn một bài hát để tặng cho sư cô Hương Nhũ, để mà mong sư cô lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, an lạc, thêm rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này, và đặc biệt là cho các em học sinh rất là thân mến của xã hội, của đất nước Việt Nam. Và cô tin rằng đây trường Minh Đức lần đầu tiên, cả một trường học, chắc cũng không phải là không biết là hết trường không, cô chưa kịp hỏi điều đó, nhưng mà học sinh của toàn thể trường phổ thông trung học Minh Đức đến tu những ngày tu tập bổ ích tại chùa Hằng Pháp, tức là các em đã nổ ra những cái tiếng pháo vui tươi đầu tiên nhất cho các trường học khác. Ở đây có nhiều khóa tu lắm các em, và cô đã giảng những cái khóa tu cho hàng ngàn sinh viên của các trường đại học khắp nơi hết, rất nhiều trường đại học. Rồi cái khóa tu mùa hè có những đợt là đến 6-7 ngàn em đó, và cũng là khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà một trường học, học sinh của một trường học đến thì có lẽ là lần đầu tiên. Bản thân cô đến trường học giảng thì nhiều, nhưng cả một trường học đến một ngôi chùa thì đây là lần đầu tiên. Cho nên thành thật mà nói, cô rất xúc động và rất tán thán ban giám hiệu trường phổ thông trung học Minh Đức đã hết sức thông minh, dũng cảm đưa các em về những ngày tu bổ ích và nhiều kỷ niệm đẹp như hôm nay. A Di Đà Phật. Cô được biết hôm nay là ngày cuối khóa của các em rồi, chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi đó. Các em hàng ngày vẫn gặp nhau trên trường, và ngày mai đây, một cái mùa hè đầy hoa phượng nở sẽ bắt đầu mở ra. Các em sẽ có những ngày tháng nghỉ hè. Chúng ta chia tay nhau và rồi sẽ gặp nhau lại sau những tháng hè. Một năm học mới sẽ bắt đầu. Nhưng các em sẽ chia tay với quý thầy, quý sư cô và các bạn ở ngôi chùa Hằng Pháp này thì là hơi lâu đó. Không biết chừng nào chúng ta mới có dịp lại gặp nhau ở nơi đây. Và cô rất mong chúng ta sẽ có nhiều lần để tái ngộ trong một cái không khí trang nghiêm, đầy tinh thần học hỏi và cởi mở như thế này. Các em có biết rằng hiện nay không phải chỉ có các em học sinh đó, không phải chỉ có những người Phật tử, mà tất cả mọi con người trên thế giới họ đã hướng về đạo Phật nhiều nhiều lắm. Và ở đây cô không nói những người ngoài tôn giáo như Thiên Chúa hay Tin Lành phải theo đạo Phật, không phải như vậy. Nhưng ở đây cô muốn nói những bài học đạo đức nó là nền tảng. Cho nên chúng ta về ngôi chùa không phải là với mục đích để mà các em cải đạo theo đạo Phật, mà chúng ta về những ngôi chùa để chúng ta cùng chơi, cùng sinh hoạt, yêu thương nhau, và chúng ta sẽ nghe những bài pháp thoại mà cô nghĩ rằng những bài pháp đó các thầy, các sư nói từ trái tim của mình, để mong các em lớn lên, các em trưởng thành nên một người đạo đức trong xã hội hôm nay và mai sau. Hai ngày qua, các em đã nghe quý thầy giảng những bài pháp thoại làm hành trang cho các em trong đời sống hôm nay và cả ngày mai. Hôm nay, cô cũng góp thêm một số những câu chuyện rất là thiết thực và gần gũi với các em, để cho các em thấy rằng cuộc đời của chúng ta hạnh phúc ngày mai, an lạc hôm nay, hay là khổ đau và bất hạnh cho hôm nay và ngày mai là ở do chính bản thân mình. Tất cả em nào cũng có niềm tin, em nào cũng biết cầu nguyện, và khi có những điều âu lo bất hạnh, các các em đạo Phật niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các em có niềm tin với Chúa thì gọi Chúa ơi hãy cứu con. Nhưng một điều chắc chắn rằng nếu để có được niềm hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống thì hơn hết chính chúng ta phải sống thật tốt. Cái an lạc, cái hạnh phúc đó sẽ đến với các em dễ dàng hơn là các em sống theo bản năng, theo những điều xấu xa, theo những cái tham vọng, cái tiếng gọi ham muốn, lòng ích kỷ của con người. Rồi các em xa vào những tội lỗi, những cạm bẫy, các em gọi Phật ơi, Chúa ơi vẫn không có kết quả. Bởi vì sao? Cái tiếng kêu lúc đó nó đã bị không còn là tiếng kêu trong sáng của một tâm hồn trong sáng nữa. Các em thấy đó, bây giờ tuổi học sinh các em từ trong tuổi cấp 3 là tuổi đáng yêu nhất. Vậy mà bây giờ theo dõi về báo chí cũng như trên các trang mạng internet thì là cái tuổi thế hệ 8X, 9X của các em bây giờ nó lại, và 10X nữa chứ, nó lại quá nhiều vấn đề phức tạp. Chẳng hạn như bạo lực học đường, chẳng hạn các vấn đề phá thai, và thậm chí có trường hợp như là Lê Văn Luyện đã bị bước ra tòa bởi vì đã tuổi chưa có tới tuổi thành niên mà đã va vào tội giết người quá nhiều. Những cái tòa án phải mở ra nhiều lần để xét xử những con người chưa tới tuổi thành niên. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng không thể coi thường những cách nếp sống gọi là sống trên nền tảng đạo đức. Các em sẽ nói rằng mình bây giờ đầy đủ quá, cha mẹ cho ăn học, cuộc sống, quần áo, sách vở, thức ăn hàng ngày, hầu như là rất nhiều em được như ý và hơn như vậy. Bởi vì cha mẹ rất là yêu thương và rất cưng chiều. Một số em có những hoàn cảnh bất hạnh hơn, thiếu thốn hơn, nhưng cũng là ít thôi so với những cái giai đoạn ngày xưa của các thầy, các sư cô hồi còn nhỏ. Những giai đoạn mà đất nước mình còn nhiều biến động do chiến tranh, rồi hậu quả sau chiến tranh. Còn các em bây giờ, đất nước là hòa bình. Cái nền kinh tế của đất nước mình là bây giờ ổn định đó. Cho nên các em sống một cuộc sống ổn định. Các em học sinh đi học hầu hết, nhất là trường Minh Đức, cô có thể dám chắc là các em không phải làm thêm các nghề phụ để nuôi cha mẹ và gia đình ngoài giờ đi học. Dành tất cả thời gian cho việc học và dành tất cả thời gian vào việc học thêm các bộ môn mà các em còn yếu. Và cha mẹ chỉ quan tâm đến đời sống của các em đầy đủ chưa, quần áo các em đã đúng như là yêu cầu của nhà trường chưa, và tất cả những gì các em mong muốn. Vì vậy khi mình sống mà mình không biết chung quanh mình đó có nhiều con người khổ đau hơn, bất hạnh hơn, các em cũng khó mà trở thành con người có tấm lòng nhân ái lắm. Ở đây các em phải có những lần được đến thăm những cái trường học, những người bạn bất hạnh hơn mình. Như cô nói là trẻ em khuyết tật đó, học sinh mù nè, thì không thấy được, nhưng mà tai thì nghe được, và miệng thì hát được, hát rất hay. Còn các em không mù thì lại câm và điếc, cho nên hát cho cô nghe chỉ bằng những cái cử chỉ của hai bàn tay và đôi mắt và cử chỉ của khuôn mặt, không có âm thanh. Vậy mà các bạn đó vẫn học hành, vẫn nên người và mong có một cái việc làm để tự nuôi sống bản thân mình trong đời sống ngày mai. Các em ngồi ở đây, các em hạnh phúc, đầy đủ và có nhiều phước lành hơn rất nhiều người bạn của mình. Bởi vì tất cả các em đều đang nghe cô nói rất là rõ, đúng không nào? Và các em đều nhìn thấy các sư, các thầy hàng ngày. Đó là gì các em biết không? Là cái nhân các em đã gieo trong những kiếp sống trước. Nghĩa là chúng ta phải biết rằng chúng ta có hôm nay phải do cái nhân lành chúng ta đã gieo tạo. Không thể nào tự nhiên trên trời rớt xuống một con người, mà cả một tập thể như vậy, mấy trăm bạn là mấy trăm bạn khác nhau hết. Không có ai mà giống hệt nhau. Nét mặt, rồi mắt, mũi, miệng, tai, tóc, dáng người khác nhau. Hoàn cảnh gia đình khác nhau, tính cách con người khác nhau. Ai đã tạo ra những điều đó? Chính các em đã hình thành thể trạng, nhân cách của mình từ cái tâm thức trong những đời sống trước của mình. Mà trong nhà Phật có một danh từ rất là dễ hiểu, đó là nhân và quả. Cái từ nhân quả này các em nên học và phải biết nó. Con người ta trồng cây chanh được trái chanh, trồng cây táo được quả táo. Chúng ta gieo nhân gì gặp quả đó. Và từ thuở đi học chúng ta nghe rất quen thuộc những câu thành ngữ là gì? Gieo gió gặt bão, đúng chưa nào? Những cái thuộc về nhân quả chúng ta đã biết từ thời chúng ta học những năm ở cấp 1, chứ không phải là bây giờ. Vậy thì cái bài pháp hôm nay cô muốn nói các em hãy gieo những hạt giống thật tốt đẹp trong tâm hồn của mình, trong lời nói của mình, trong việc làm hàng ngày của mình, để nó sẽ kết tinh thành hoa thơm trái ngọt trong cuộc sống của các em hôm nay và mai sau. Có thơ rằng: thời nay ai tạo phước, gieo vào đất nhân lành, ngày sau quả trên cành, vị ngon cho trái ngọt. Các em gieo những nhân tốt đẹp, các em sẽ được những quả ngọt thơm tho. Còn nếu mà các em sống bất kể, làm những gì mình muốn, không cần biết nó tốt hay xấu, không cần suy nghĩ rằng hậu quả của nó ra sao, thì ngay trong đời sống này các em sẽ bị cái tòa án lương tâm làm cho các em không thể bình yên trong cuộc sống được. Các em biết không, có một câu chuyện kể như thế này, là ngày xưa có một cái ông trưởng giả đó, giàu ghê lắm, giàu có tiền muôn bạc vạn, nhưng mà lại có 5 đứa con gái. Mà cái truyền thống, cái phong tục của cái đất nước đó là chỉ chú trọng vào con trai thôi. Của cả gia đình đó giàu thì để cho con trai, nếu mà con gái đó thì không có gì hết. Cho nên khi mà ông trưởng giả đó lâm bệnh, già rồi chết, thì cái số tài sản đó người ta nói sẽ đem đi đâu đây, khi mà ông ta chưa có đứa con trai nào. 5 đứa con gái rồi sẽ đi ra khỏi nhà mà không có gì hết. Như vậy chúng ta thấy có những cái phong tục, có những cái tập quán của những cái đất nước rất là khổ đau, và trọng nam khinh nữ như vậy. Các em có bị như vậy không? Có không? Phải lớn cô nghe coi, có không? Có em nói không và một ít em nói có. Dầu cho là chúng ta có nói đến chuyện trong nhà ba có cưng con trai hơn một chút đi chăng nữa, nhưng cũng không bao giờ có cái vấn đề mà tài sản chỉ cho con trai còn con gái không có gì đâu. Tình yêu thương của cha mẹ có thể dành ít nhiều, chứ không có phải là cho hẳn 5 đứa con gái ra khỏi nhà mà không có gì, giống như cái kiểu của một cái đất nước mà cô đang kể. Thì có một cái người con gái lớn ở trong nhà đó rất là căm phẫn, nó tại sao tài sản của bố mẹ nhiều như vậy, bây giờ là hầu như nó 5 chị em gái không có gì, và sắp sửa là xung vào trong công quỹ hết. Cho nên cái người con gái lớn đó mới nói rằng, nó mới thưa với lại cái các quan đó là mẹ nó đang mang thai, có thể sanh ra một đứa con sẽ là con trai thì sao, cho nên tài sản khoan hãy xung vào công quỹ và chờ cho người mẹ sanh ra để biết trai hay gái cái đã, rồi của cải hãy xông vào công quỹ. Và các em có biết rằng là thời xưa đâu có siêu âm, cho nên phải chờ 9 tháng 10 ngày, 10 ngày sanh ra con. Còn bây giờ là siêu âm biết trước hết, có đúng vậy không? Thời đó không có siêu âm các em ạ, phải đợi người mẹ sanh ra đứa con. Và cuối cùng thì sanh ra quả là một đứa con trai. Thật là quá vui mừng cho cái gia đình đó. Tiền bạc tài sản không phải sung vào trong công quỹ. Nhưng mà tiếc thay rằng cái đứa con trai đấy không mắt, không mũi, không miệng. Trên mặt nó chỉ là một cục thịt và cái miệng nó chỉ là một cái chấm tròn để nhét đồ ăn vào đấy mà thôi. Thế thì các em nói ai tạo ra? Nếu các em ở đạo Thiên Chúa mà bảo rằng đó là Chúa tạo thì Chúa chẳng bất công mà tạo ra như vậy. Không tạo ra những con người xinh đẹp thì thôi, tại sao nó tạo ra một con người có một cục thịt như thế? Đó, như vậy các em phải biết do chính nhân của mình đã gieo. Không bao giờ Chúa bất công để mà cho cái người này cái mặt không có mắt mũi miệng, còn người kia thì đẹp như hoa hậu. Đồng ý không nào? Có đồng ý như vậy không? À, đúng như vậy. Tại vì không thể nào ai có thể bất công để tạo ra con người, mà chỉ chính mình gieo những nhân không tốt, mình phải thọ một quả báo như thế. Và tuy là đứa con trai hưởng được cả một tài sản đó, nhưng lại là một đứa con trai không mắt, không mũi, không miệng. Và thật là đau khổ cho cái gia đình đó. Sau này, các vị mà thánh nhân đắc đạo rồi, người ta nhìn, người ta biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Người ta nói bởi nhân đời trước đó, nhìn lại cái kiếp sống trước là cái cậu bé mà mặt không mắt mũi miệng đó, vốn là một ông quan giàu có quyền thế các em. Và ngày xưa đó, một khi mà người ta đi vay nợ đó, thì không có làm giấy tờ như thời bây giờ, mà vay nợ chỉ cần một ông quan làm chứng là được. Và ông quan đó gọi là quan bình sự. Ông quan đó đã làm chứng cho một người đi vay nợ của một người khác. Và khi nào cái người vay nợ có tiền thì trả, thì cũng sẽ đến trả trước mặt ông quan. Nhưng mà cái khi mà có hai người đến vay nợ, ông quan làm chứng là nhà này vay của nhà kia cả 100 nén bạc. Thì đến cái khi cái người vay nợ ăn ra làm nên giàu có rồi đó, thì giả vờ quên đi, không muốn trả nợ nữa. Và cái người mà cho vay đó thì không hề đòi, là bởi vì thấy cái người vay đó nghèo khổ. Nhưng sau thấy cái nhà vay nó ăn ra làm nên rồi thì bắt đầu đòi là hãy trả tiền lại. Nay ông đã ăn ra làm nên, hãy trả cho gia đình tôi 100 nén bạc. Thì ông này giả vờ là quên. Và đến mới là nói nhỏ với ông quan bình sự rằng hãy làm lơ dùm cho. Ông quan bình sự nói ta không bao giờ là cái con người bất công như vậy. Ta là con người sống cho sự công bằng, cho nên nợ thì phải trả. Thì cái người mà đi vay nợ hồi trước đó mới nói nhỏ với vợ ông quan rằng xin thuyết phục ông quan bình sự giúp cho, tôi sẽ đưa cho bà một viên ngọc quý. Đó. Thì bà này đó, bà mới nhận cái viên ngọc đó rồi, thì bà mới tác động lại ông chồng. Ông ơi, thôi cứ làm lơ, không biết đi, cho người ta khỏi trả món nợ này đi. Đó, tại vì bà nhận được cái viên ngọc hối lộ rồi, cho nên bà mới xúi ông chồng, đừng có đòi, đừng có làm chứng cho chuyện vay nợ. Nhưng mà ông vẫn không đồng ý, ông nói không, ta không để cho cái tòa án lương tâm của ta làm chuyện bậy. Mà các em biết thì sao không? Cái người vay nợ hồi trước đó, người thiếu nợ đó, lại đến nhét cho bà thêm một cái viên ngọc quý nữa. Đấy, bà làm ơn nói cho chồng bà đi, tôi đưa cho bà thêm một viên ngọc quý nữa đây. Thì bà thấy của thì mờ mắt, cho nên lại tiếp tục năn nỉ ỉ ôi ông chồng của mình. Ông ơi ông, nếu mà ông không làm lơ cái chuyện này đó, thì tôi sẽ bế đứa con và tôi sẽ tự vẫn chết hết. Tức là bằng mọi cách để cho chồng mình phải nghe lời mình. Cho nên hâm là nếu mà không bỏ qua việc này, bà bế đứa con đi tự vẫn chết. Thì ông quan nghe đụng tới con và vợ thì ông đau lòng. Ông nói trời ơi, nếu mà mình không á thì bà tự vẫn là mình mất đứa con trai. Mà nếu mình á thì mình làm sai với lương tâm công lý của mình. Nhưng dằn vặt đấu tranh mấy đêm, cuối cùng ông ngã theo bà vợ. Các em biết như thế nào không? Cái nhà đến đòi nợ, đến kiếm ông quan bình sự, thì mới cho cái người vay. Người vay và người đòi đến trước mặt ông quan để làm chứng rằng có vay 100 nén bạc đó. Ông quan nói tôi không biết, không hề có việc này. Các em nghe rõ chưa? Ông quan làm lơ luôn, tại vì đã nhận mấy cái viên ngọc hối lộ rồi. Thì cái người mà cho vay đau khổ quá, nói ngài ơi xin ngài hãy nhớ lại, cái thời xưa ông này nghèo á là mượn tiền của tôi đấy mà, chính ông đã làm chứng đấy mà. Ông nói không, tôi không biết. Thế rồi thời gian ngày qua tháng lại, trôi qua chuyện đó đi vào quên lại. Nhưng có ai ngờ đâu là khi cái ông quan đó chết đi, thì trở lại làm một người con trai trong một gia đình giàu có, bởi vì ông cũng từng làm nhiều việc phước, nhưng đã làm lơ một cái chuyện vay và trả nợ, phải sanh ra chịu quả báo là một đứa con trai không mắt, không mũi, không miệng, không tai. Bởi vì làm lơ cái chuyện phải, cho nên quả báo của ông trở thành người không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi. Nhưng mà ông quan này là một ông quan hiền, cũng từng làm nhiều việc nhân đức, cho nên được sanh ra hưởng một cái gia tài tiền muôn bạc vạn trong cái nhà trưởng giả đó. Nhưng mà quả báo mặt mũi lại không có gì hết. Đó là cái nhân ông đã gieo, và đời nay tuy sanh trong nhà giàu nhưng không có mắt mũi gì. Chúng ta phải biết rằng cái gì cũng do nhân. Ở đây cả trăm em ngồi nghe cô nói nè, sẽ có những em sao? Học rất giỏi, và có những em thầy giảng hoài không hiểu gì hết. Chán học lắm, muốn bỏ học lắm, mà tại vì mẹ với cha bắt đi học thôi, chứ chán lắm. Cô khẳng định không cần hỏi, cô vẫn biết điều đó. Thời xưa cô đi học, có những môn cô rất thích, không bao giờ cô vắng mặt. Và có những môn cô chỉ muốn thầy giáo bị ốm thôi, để mình được nghỉ học ở nhà. Có đúng như vậy không các em? Có không? À, đó, các em nói có phải chưa? Tức rằng các em cũng công nhận rằng có những môn chán quá. Và có những em là môn nào các em cũng thích học hết, tại vì các em học sinh giỏi. Và có những bạn học cho qua ngày đoạn tháng, cho bố mẹ khỏi la thế thôi, chứ chán lắm rồi. Nhưng cái chán đó, nếu các em không khắc phục, các em gieo một cái nhân cho kiếp sau là một con người không có trí tuệ. Nhân quả các em phải tin thôi. Tại vì không có ai bất công để tạo cho em này thông minh và em này ngu dốt, sẽ tạo cho em này giàu có mà em kia nghèo nàn. Không có ai tạo ra điều đó. Chính mình sẽ tạo cho mình điều hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống này. Có lần đó cô giảng ở trung tâm mục vụ thành phố Hồ Chí Minh đó, ở nhà thờ Tôn Đức Thắng đó, có một vị đứng lên đã hỏi rằng: thưa sư cô, có những con người sống gieo toàn những nghiệp xấu, nhưng mà chết gọi Chúa ơi thì Chúa vẫn sẽ cứu chúng con, chứ không bao giờ bỏ. Đặt ra câu hỏi như vậy và nói cô phải trả lời. Cô nói đúng, bởi vì Chúa hay bất cứ một cái vị gọi là có trái tim Bồ Tát thì luôn cứu độ tất cả các con. Cho nên các con làm những cái điều tối tâm, làm những điều tội lỗi mà các con kêu, các ngài vẫn đưa tay ra để cứu. Nhưng mà các con biết không, trong cái sự tối tâm của tội lỗi, sự dày vò bởi thân xác tội lỗi đó, đôi khi các con không thể nào nhớ để mà kêu tiếng Phật ơi hay Chúa ơi. Các con sẽ nghe theo cái tiếng gọi của tội ác và những điều xấu xa trong kiếp sống này. Cô đã nói lúc đó khi đứng trước giờ chết, có những người gọi Chúa ơi, tôi sắp phải rơi địa ngục rồi, Chúa có cứu không? Chúa đưa tay, nhưng các em lại không nắm bàn tay Chúa, mà các em phải nắm vào bàn tay quỷ dữ. Là bởi vì trong cái thời các em còn đi học nè, rồi sau này nè, các em không phải là cái con người tốt đẹp, cho nên sẽ nắm vào bàn tay của quỷ dữ theo cái tập quán, cái thói quen của mình. Các em sống gọi là sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nếu các em sống với những người bạn xấu, các em sẽ ảnh hưởng những cái xấu xa đó. Các em sống với những người bạn tốt, môi trường tốt, các em sẽ ảnh hưởng cái tốt của bạn. Các em có biết rằng đó, có một cái người đó đến thăm người bạn của mình, thấy người bạn của mình mặt mũi sao hung dữ quá, lúc nào cũng đầy những hắc khí ám chướng, mà trong khi ông ta làm cái nghề gì em biết không? Làm nghề mặt nạ. Tức là có những cái đội kịch á, là đóng kịch thì ta cần các mặt nạ để mà che cái mặt thật của mình lại. Và cái mặt nạ đeo lên thì cái mặt nạ là một công chúa hay một con quỷ hay là ông vua, ông tướng, là qua cái mặt nạ đó. Thì cái người này làm mặt nạ lần đó làm cho người ta một cái đội kịch hợp đồng ổng làm cái bộ phim kịch mang tên Ác Quỷ Dracula. Trên cái mặt nạ mà cái ông này làm đó, toàn là mặt nạ của quỷ hết. Lúc nào có cái năm để mà hút móng. Và ngày nào cũng sống với những mặt nạ và vẽ các mặt nạ, cho nên tự nhiên cái mặt của ông cũng trở nên hung ác các em ạ. Một ngày đó, bạn ông đến thăm, thì thấy sao mặt của bạn mình tối sầm lại, và giống như là mặt quỷ vậy. Anh ơi, anh có khỏe không đấy? Tôi rất khỏe, một cái hợp đồng này mang cho tôi rất nhiều tiền. Nhưng mà người bạn vẫn thấy ông ta mặt đầy ám khí đen tối. Bởi vì suốt mấy tháng trời toàn là làm mặt nạ ác quỷ Dracula. Xong rồi nửa năm sau trở lại gặp bạn mình thì lại thấy mặt ông sáng sủa, đẹp trai. Được chưa nào? Ồ, lúc này anh khỏe đấy hả? Anh đang làm cái gì? Tôi đang làm mặt nạ. Về gì? Về cho một cái đoàn kịch làm về bao công xử án. Cho nên nó sẽ làm những cái nét mặt của bao công và nét mặt của những người công bằng, lương thiện rất nhiều. Tự nhiên cái tâm của ông cũng hiền lành giống như cái mặt nạ đấy. Đó là chỉ là làm mặt nạ thôi đó nha, chứ không có phải sống để mà nói hay là hành động. Chỉ làm mặt nạ thôi mà nó ảnh hưởng vào trong tâm thức, nó lộ ra trên nét mặt. Cho nên các em phải gần những môi trường tốt đẹp, phải gần những người bạn tốt đẹp. Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở đây các em tự xét lại là mình có chơi với bạn tốt không? Có không? Trả lời cô nghe xem, các em ở đây có bạn tốt không? Xin cho một tràng pháo tay. Nếu mình là học sinh của trường Minh Đức dễ thương như vậy mà mình lại chơi với những con người bê tha, trốn học, ngày đêm mê mẩn trong game, thấy chưa nào? Trong những cái trò chơi rất là tối tăm mà internet đó, cái mặt của các em không có giấu được. Cho dù các em nói thưa mẹ, con mới đi học về, nhưng các em ở trong cái chỗ game ra đó, cái thần sắc các em vẫn khác như thường. Cho nên nhiều khi mình đi học về, bảo thưa bố mẹ đi học về, chỉ có bố mẹ bận quá mà không để ý thôi. Chứ nếu bố mẹ để ý, sẽ thấy các em mới đi học về hay mới trốn học ở trong cái chỗ game show đi ra. Tại vì cái người ở chơi ở trong cái trò đó ra đó, cái mặt nó xanh lét xanh le thôi. Thấy chưa nào? Nó không có thần sắc của một học sinh, mà là một cái con người mệt mỏi bởi trong những trò ăn thua, hơn thua của những cái trò chơi tăm tối đó. Còn con người đi học về, có khi ngày đó được điểm cao, được điểm thấp, nhưng là cái nét mặt của một học sinh nó vẫn khác một con người chơi trong các trò chơi tăm tối. Vì vậy cái công việc các em làm đó, nó gieo cái hạt giống trong tâm hồn và nó thể hiện trên nét mặt của các em. Hai ngày qua, các em về đây cùng nhau tu học, cùng ăn cơm, cùng tập dậy sớm, cùng tập nghe những bài pháp thoại rất là vui vẻ. Các em có thấy nét mặt của mình tươi sáng hơn không? Có không? Có. Chính cô cũng nhìn thấy các em trước mặt cô hiện giờ rất dễ thương, sáng sủa, thông minh, xinh đẹp. Cho một tràng pháo tay. Vậy thì mấy ngày tu học ở đây, về cha mẹ và thầy cô giáo sẽ hỏi các em học được điều gì ở nơi ngôi chùa Hoằng Pháp. Ít nhất các em sẽ biết trả lời, con phải luôn biết làm những điều tốt, đó là hạt giống trong tâm hồn, đó là nhân cho con được an lạc và hạnh phúc. Các em phải tập cái mở rộng tình thương yêu của mình. Các em không nên chỉ vì thích ăn mà giết. Các em còn bé nhưng thấy con kiến, các em đừng bao giờ lấy tay bóp chết nó, bởi vì nó chết một cách dễ dàng dưới ngón tay của mình. Cô từng giết kiến rồi nè, hồi nhỏ nha, cô lấy một cái cây ngò đó, là cái cây dầu mà ở trên vùng cao nguyên rất nhiều, để mồi lửa. Cô chẻ nhỏ ra, cô châm lửa và cô bỏ xuống những cái hang kiến. Tại cái vùng đất của cô là cao nguyên, cho nên mưa xuống là những cái lỗ kiến nhiều lắm. Và cô đã đốt những cái cây lửa đó, đốt hàng triệu triệu con kiến. Và nghe xèo xèo á, con kiến nó chết như vậy đó. Hồi đó, cô thích lắm. Như vậy là cô ác hay là cô hiền? À, các em biết ác, các em đừng bao giờ làm những việc như vậy. Cái quả báo của việc giết những con kiến đó, các em biết sao không? Bây giờ cô là một cái vị đi giảng các đạo tràng, Học viện Phật giáo Việt Nam, các ngôi chùa, nhưng mà cô bị một cái quả báo là cô hay đau hay bệnh lắm. Cô giảng vài lát xuống cô đi cạo gió, 3-4 bữa phải đi bác sĩ một lần. Đó là hồi nhỏ đã từng giết kiến. Mặc dù cô đi tu sớm, cô không có ăn thịt chúng sanh, nhưng mà cô giết. Và khi làm đau những con vật đó, nó bé nhỏ thật, nhưng mà các em biết làm sao không? Nó cũng sợ chết như mình. Mình ỉ, mình bự là mình to nè, cái mình giết nó cháy xèo xèo xèo, nó chết hết. Bây giờ các em có làm việc đó không? Không, chắc chắn các em không làm. Các Cái em con trai á, mà ở vùng nông thôn á, là chơi dế, bẻ đầu, bẻ chân. Còn các em học sinh ở thành phố không chơi những trò đó. Nhưng các em nhìn cái chuyện giết nó bình thường bởi những trò chơi game gọi là sát thủ. Cho nên cái bạn Lê Văn Luyện mà ra tòa án phải chịu 18 năm tù, đáng lẽ phải tử hình, nhưng mà do tuổi vị thành niên cho nên chịu 18 năm tù giam. Các em biết, bạn đó giết rất nhiều mà lại có nhiều người cho đó là ngôi sao thần tượng của mình. Có ghê không các em? Ghê không? Ghê quá. Các em học sinh trường Minh Đức rất là kinh khủng khi nghe nói rằng có những người thần tượng ngôi sao giết người. Như vậy các em không bao giờ làm điều đó. Để cô nói một cái chuyện, con người sắt sắm, con người gian tham có thể trở thành con người không tai, không mắt, không mũi. Có nghĩa con người sống mà không có trí tuệ đó, đó là quả báo của người gian tham mà cái câu chuyện cô kể lúc nãy. Còn con người giết nhiều, sát nhiều cũng sẽ chịu quả báo rất thê thảm khi cái chết của mình. Có câu chuyện kể như vậy nè. Đó là một cái người đó, hai cha con làm nghề bán nhà hàng, mà người cha đó thì không có sáng kiến như người con, cho nên gia đình chỉ đủ ăn thôi. Làm nhà hàng tức là ai vô kêu cái gì làm món đó. Thì ông chết, đứa con nói cha là cổ hủ, cho nên mình phải làm cái gì đó để nhà hàng này phát triển lên, bằng cách phải làm những cái món thức ăn mà chưa từng có. Và các em biết là nó nghĩ ra một cái món ăn gì không? Món thịt ba ba. À, con ba ba đó các em. Có con ba ba đó là giống như con rùa đó. Đó. Và không phải làm thịt con ba ba một cách bình thường, mà cho vào một cái nồi kín. Trong cái nồi đó khoét một cái lỗ trên nắp và bắt đầu là đun lửa ở phía dưới. Con ba ba nó chưa chết. Nó nóng thì nó sẽ bò qua bò lại trong cái nồi. Cuối cùng nó phải đưa cái đầu nó ra khỏi cái lỗ mà cái cậu đó khoét sẵn ra. Các em nghe kịp không? À, đưa vì nó nóng quá nó phải tìm đường nó thoát, nhưng chỉ thoát được một cái đầu thôi, còn toàn thân nằm ở trong cái nồi. Nó đưa cái đầu ra khỏi cái nắp nồi, nó há miệng ra bởi vì quá nóng. Cũng như chúng ta bị nóng mà chúng ta cũng la lên vậy đó. Chúng ta bị đau chúng ta cũng há miệng ra vậy đó. Còn cái người đau mà cắn chặt môi lại, con người đó có bản lĩnh. Còn hầu hết con người ta gặp chuyện thì hay mở cái miệng ra. Ở đây các em gặp chuyện khó khăn, các em cắn miệng hay các em há miệng? Bây giờ các em trả lời là các em cắn chặt miệng lại hay các em há miệng ra, nói cho nghe xem. Đúng rồi, có nhiều em nói là cắn chặt môi lại để chịu đựng, và rất nhiều em khai thật là há miệng ra. Và cô cũng nói thật là cô há miệng ra, cô không cắn được, đau quá, ví dụ như vậy. Và con ba ba đó, nó há miệng ra, đau đớn và nóng, bỏng. Và khi há miệng như vậy, thì cái người cậu chủ đó đổ các cái gia vị vào, nào mắm, nào muối, nào tiêu vào bụng con ba ba đó. Thì coi như là không cần mổ ruột ra, mà tất cả gia vị đều theo cái miệng con ba ba để chạy vào cơ thể nó. Xong nó nóng một hồi thì thịt nó chín lên, nó chết. Và các gia vị đã từ từ thấm vào trong cái cơ thể con ba ba, trở thành một món ăn nổi tiếng nhất của cái vùng đó. Không bao lâu, một ngày nó giết mấy chục con ba ba để làm món ăn đặc biệt và trở thành người giàu có nhất trong vùng. Các bạn trẻ nghe câu chuyện đó nói khen nó thông minh. Có phải vậy không? Không, chúng ta nói quá dễ sợ. Một con người làm giàu bằng sự giết sinh mạng của những con vật bé nhỏ và yếu đuối. Chúng ta sẽ không bao giờ làm giàu theo cách đó các em ạ. Làm sao mình có thể an vui và mỉm cười khi cái chết của những con vật yếu đuối hơn mình hàng ngày, hàng giây phút xảy ra. Các em biết không, bỗng một đêm đó hỏa hoạn đến thì cái nhà đó phát cháy. Và nó đã bị cái khói đó làm cho mịt mờ, cho anh ta khó thở. Và anh ta tìm đường thoát thân ra thì quá kiệt sức, chưa kịp mở cửa là cái khói đã làm anh ta ngất rồi. Vì vậy nó mắc kẹt ngay cái cửa phòng đi ra. Mà bụng lại quá to, bởi vì giàu đó, cho nên ăn uống rất là vô độ. Và con người trở nên biến tướng, chứ không còn xinh đẹp như các học sinh trường Minh Đức nữa. Thế nào? bụng thì to ra, người thì béo phệ lại và kẹt cứng ở ngay cái cửa phòng. Và do cái hơi ngạt, anh ta đã chết ở ngay cái cửa đó. Nhưng mà ở dưới thì người ta cứ phun nước lên để cứu, còn ở trong thì lửa cứ cháy ra. Cho nên khi đám cháy được dập tắt thì toàn thân anh ta cháy hết một nửa thân người thành than, còn ở phía trước là nước nó phun lên, coi như người anh ta chín một nửa bằng nước và một nửa là bằng lửa, giống như khi anh ta giết con Ba Ba. Và chuyện đó là gì? Đó là nhân quả ngay trong đời sống. Nếu con người ta giết hại, chúng ta phải chịu lấy quả báo. Và khi anh ta chết như vậy thì cả một cái làng ở đó người ta nói, trời ơi đúng thôi, ngày nào cũng giết cái Ba Ba kiểu đó, làm sao mà không chết kiểu đó. Các em nghe như vậy, các em phải biết sợ. Mình phải đừng có bao giờ vì cái sự thích thú hoặc vì cái chuyện ăn uống của mình mà thẳng tay giết hại những con vật bé bỏng hơn mình. Nó không có trí tuệ, nó mang lông đội sừng cũng chỉ vì nó là những chúng sanh thấp hèn. Chúng ta có trí tuệ, dùng sức mạnh để giết chết nó, quả báo sẽ đến. Đó là hết sức khoa học. Điều đó không có gì gọi là màu sắc huyền bí hay màu sắc tôn giáo hết. Nó là một bài học đạo đức trong cuộc sống con người. Chúng ta gian tham, chúng ta trở thành một con người không có trí tuệ, giống như sanh ra không mắt không mũi vậy, không biết gì hết. Mà chúng ta sát hại, chúng ta sẽ chết một lúc nào đó thảm thê. Và nó phải một cách chết đó, nhiều cách chết khác. Đời sống hàng ngày các em bây giờ có chứng kiến nhiều cái chết thê thảm, gọi là bằng tai nạn, bằng đói khát, bằng bệnh tật, bằng thiên tai, bằng súng đạn. Có nhiều cái để người ta giết lẫn nhau. Các em phải nhìn đó để rút bài học cho thân mình là không làm những việc ác, nhất là những chuyện giết và sát. Sát hại những con vật bé bỏng mình còn không làm, chứ đừng nói là mạng sống của con người. Các em đồng ý với cô không? À, đồng ý các em phải. Cảm ơn các em đã chú ý nghe. Và các em đừng bao giờ nghĩ cầm con dao hay đốt lửa mới là giết. Các em còn bé lắm. Nếu các em không có một bài học đạo đức và là hạt giống tâm hồn ở trong lương tâm, sau này vài tuổi nữa thôi, các em sẽ phá thai. Tại sao cô nói điều này? Các em có biết không? Việt Nam hiện nay đang đứng đầu thế giới về số liệu phá thai, mà đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Mà cái tuổi các em phá thai là gì? Là giết người từ trong trứng nước. Tại sao một con Ba Ba hay một con kiến các em nghe giết các em sợ, mà về sau chỉ vì các em ham theo lối sống gấp, sống vội, thử xem yêu là gì, các em phá thai, có nghĩa là giết người từ trong trứng nước. Sau này sẽ có lúc người ta sẽ giết mình cũng từ trong trứng nước như vậy các em ạ. Đó là nhân và quả. Các em nhớ không? Các em có nhớ không? Nhớ. Và phá thai không phải là con gái nhá, con trai nữa. Tại vì không có con trai, con gái không thể có thai. Cho nên các bạn trai đừng có bao giờ nghĩ rằng thử yêu đi cho biết, còn nó phải chịu lấy mọi chuyện mình không biết. Con trai như vậy ác hơn là cái cậu chủ giết Ba Ba trong cái nồi. Ác hơn. Tại vì bạn gái phải chịu tất cả những hậu quả của gia đình, của xã hội, của bản thân. Mà cái thời đó, cái chuyện phá thai nó không có nhiều như bây giờ. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cái chuyện phá thai nó dễ quá. Các em đi vào tội ác một cách dễ dàng. Điều này đâu phải chỉ có các sư trong nhà Phật khuyên đâu, mà các em vào các cái trang mạng của các nhà thờ thì các cha và các ma sơ đều lên tiếng phản đối tội ác của sự phá thai. Các em biết không, cô là từng đến giảng ở trong một cái trai đàn cho các thai nhi ở Cần Giờ. Thời ở đó đã tổ chức một cái đàn chẩn tế cho các thai nhi. Mà có mấy trăm bà mẹ thôi, mà danh sách các em bị phá thai đó là trên 2.000 thai nhi. Ghê chưa? Tức là một người phải phá mấy em bé như vậy. Mà thầy kể là mới 3 giờ sáng, tức là giữa mọi người còn đang không có ngủ nha, người ta ngồi ngoài sân chùa đó, thì hàng ngàn đứa bé từ ngoài biển Cần Giờ đi vào. Đứa xích tay, đứa gãy chân, đứa mất đầu, mất tai, mù mắt từ ngoài biển đi vào. Ta thấy bằng mắt luôn. Các em, cái hồn thức của những cái thai nhi đó bị phá thai, người ta quăng xuống biển đó chứ đâu. Ta xúc từng những cái thai nhi ta đổ xuống biển. Và khi cầu siêu cho những em bé đó, nó đi từng đàn ngoài biển đi vô, khóc than không xiết kể. Tại vì những em nó đâu có cha mẹ để mà cầu siêu cho nó. Những cái em ở trong chùa là có cha mẹ đem tên lên là tôi đã lỡ phá thai, tôi có lỡ hư thai, đem tên lên để cầu. Còn vô số thai nhi dưới biển đó, không có cha có mẹ. Giống như cái tuổi vị thành niên các em có lỡ là gọi là lỡ lầm một lần, các em đi kiếm chỗ phá thai, các em người ta vất những cái thai đó xuống biển. Và hàng đêm những thai nhi đó từ dưới biển đi lên kêu khóc không thể xiết kể, toàn thân không toàn vẹn, đứt tay, gãy gọng, gãy chân và không biết bao giờ có thể đầu thai làm người. Cô biết các em nghe điều đó, sẽ có những em biết đó là sự thật, có những em không tin. Nhưng nếu các em vì không tin, các em cứ tạo tác đi, rồi những cái vong hồn đó, những cái thần thức của những cái thai nhi đó đó, nó không có tha thứ cho những người mẹ trẻ ngây thơ đó đâu. Nó sẽ báo các em. Các em học ra trường, nó sẽ làm cho em lận đận, khó có công ăn việc làm. Nó báo mấy bạn trai nè, à, các bạn không phá, thì các bạn xúi phá đi. À, các bạn trai sẽ xúi là bây giờ làm gì mà cưới nhau được, phá đi. Các bạn trai xúi các bạn gái. Bạn gái vì sợ cha mẹ, gia đình, xã hội, các bạn phá. Cuối cùng, những cái vong linh đó theo báo các bạn suốt đời. Về sau này, các bạn sẽ sanh ra những đứa con quái dị. Các bạn sẽ sanh ra những đứa con bất hiếu và có những bạn không bao giờ có con. Điều của cô nói ở đây, nếu cô là người không nói điều chân thật, thì ban tổ chức chùa Hằng Pháp sẽ không mời cô đến nói chuyện với các em đâu. Cô đã từng giảng và đã từng đến giảng cho các thai nhi đã chết và những bà mẹ từng phá thai. Các em có biết sau những cái buổi giảng đó, trên đường cô về, cô nghe tiếng nói các em: sư ơi sư, sư ơi sư, mẹ con ác lắm, mẹ con giết con đó sư. Tiếng nói khi mà từ chùa đó sư đi về, những em bé đó mình nghe âm thanh nó vang lên trên tai của mình: mẹ con ác, mẹ con giết con, mẹ con xúc con ra, mẹ con bóp giết con. Mình nghe những âm thanh đó. Các em không thấy, không biết là bởi vì mình không có cái duyên để biết thôi. Còn các em biết, các em thấy, các em sẽ không bao giờ dám bước chân vào việc yêu thử, sống vội, sống gấp để biết tình yêu là gì. Tình yêu là gì? Đó là những con người hãy trưởng thành về nhân cách, về đạo đức, gieo những nhân lành hôm nay, ngày mai mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Người yêu của mình, người chồng, người vợ tương lai của mình là những con người đạo đức, có nhân cách, biết sống để xây dựng gia đình và xã hội. Thì dù nhà chùa hay nhà thờ cũng dạy các em những điều tốt đẹp đó. Không có ai binh vực và bao che, các em cứ làm xấu đi rồi mọi việc sẽ qua. Chỉ có làm tốt, sống tốt thì tất cả những chuyện xấu mới qua các em. Cho nên, cô dạy các em không gian tham, cô dạy các em không sát sanh, cô dạy các em đừng giết sát, và nhất là đừng có phá thai. Phá thai là tội ác, ngang với giết cha, giết mẹ. Không thua, mà lại giết từ khi còn trứng nước. Cho nên, các em phải khắc ghi, nay mình còn là học sinh của một trường phổ thông, 1-2 năm nữa mình là sinh viên đại học, những cái cạm bẫy cuộc đời nó nhiều lắm. Các bạn lúc đó sẽ gặp nhau để mà lấy những cái lời nói bóng bẩy để mà mua chuộc tình cảm của nhau, và các em đánh mất cuộc đời của mình một cách dễ dàng. Vậy thì cái câu chuyện cô nói, các em phải khắc ghi không bao giờ lao mình vào sống gấp, sống vội để rồi phá thai. Các em có đồng ý không? Đồng ý không? Một bài học nữa cô muốn gửi gắm đến các em, hết sức đơn giản và vô cùng quan trọng, bằng câu chuyện kể sau đây. Đó là vị vua rất lớn tuổi, muốn tìm một người để kế vị, Nhưng mà vị vua nói phải đào tạo cái vị ăn quân đó từ thuở ấu niên, tức là không có truyền ngôi cho người con của mình, con đẻ của mình, mà cũng không truyền ngôi cho những người đã lớn, mà truyền phải tìm cái người ăn quân từ thuở ấu niên như vậy để đào tạo. Chẳng hạn như ví dụ như cô là vua, cô sẽ vô lớp này, cô xem coi cái người nào đúng những cái tính cách, tính chất, phẩm chất mà cô mong đợi, cô sẽ đào tạo người đó, theo đào tạo từ thuở ấu niên. Thì cái vị vua này rất là anh minh và muốn giáo dục cái vị vua tương lai phải là một vị ăn quân từ thuở bé. Cho nên mới ra một cái lệnh là ta tập hợp tất cả các ấu niên tuổi từ 10 cho đến 15, 16 tuổi. Ở đây các em từ tuổi bao nhiêu? Bao nhiêu em? 16 tuổi phải không nào? Thấp hơn là bao nhiêu? 16 trở lên đúng không? À, như vậy là lứa tuổi hoan niên. Tuổi 16 là tuổi gì các em biết không? Trăng tròn. Trăng tròn đẹp không? Đẹp. Đẹp giống như các em vậy. Chưa nào? Thì Đức Vua nói, triệu tập các bạn trẻ tuổi từ 10 đến 16. Nếu ai làm được điều mà Đức Vua yêu cầu, sẽ truyền ngôi trong tương lai. Tức là cái vị vua 16 tuổi đó sẽ được truyền ngôi, giữ bị trước để truyền ngôi. Thì tập ngày hôm đó các em cha mẹ đưa về, đông lắm mấy ngàn sĩ tử về để tuyển thí ai sẽ là ăn quân trong tương lai. Và các em biết không, vua mới phát cho mỗi một người một hạt giống hoa và bảo hãy đem về để ươm và trồng. Đến ngày đến tháng nở hoa thì đem cái hoa lên cho vua. Những người nào chăm sóc hoa đẹp nhất thì vị đó sẽ trở là ăn quân trong tương lai. Vậy là cái đề thi của vua ra là dễ hay khó? Các em trả lời xem, dễ hay khó? Dễ quá, đem cái hạt về trồng. Và tất cả các em đều nhận mỗi người một hạt giống. Và các em biết không? 2 tháng sau, 3 tháng sau, nhà vua mới triệu tập tất cả các sĩ tử tí hon lại. Và các em biết một rừng hoa muôn màu muôn sắc ở trước cổng, trước cái sân rồng. Muôn hoa, hoa đẹp, hương sắc tuyệt vời, các là không thể nào diễn tả hết. Vậy mà cứ đọc tên từng người thì người lại mang một cái giỏ hoa lên, cái chậu hoa cho vua chấm điểm. Các em biết không? Biết bao nhiêu chậu hoa bưng lên, chỉ thấy nét mặt của vua u buồn, chưa thể hiện là hài lòng cái chậu hoa nào hết. Cuối cùng có một chàng trai bé bé xinh xinh như các em vậy, bê một chậu hoa lên. Mà cái chậu hoa đó thì là một cái chậu đất, trong đó có phân, có cỏ khô, mà không có cái hoa nào. Cậu chảy nước mắt, cậu vừa đi vừa khóc, bưng cái chậu lên, đọc tên mình bưng cái chậu lên. Cái mọi người nói, trời ơi, cái thằng nhỏ này nó khùng sao nó mang cái chậu đất có phân bò lên đây. Muôn tâu hoàng thượng, con đã cố gắng lắm, con lựa đất lành, con lựa phân khô đó, những cái thứ để mà làm cho hạt giống phải nảy mầm, nhưng mà mấy tháng qua hạt giống của con vẫn không nảy mầm. Nó vừa nói nó vừa khóc. Thì tất cả các sĩ tử nộp bông hoa hết, chỉ có mỗi cái chậu đó không có bông. Cuối cùng vua đọc tên của cái vị trúng tuyển vào kỳ thi tuyển ăn quân tí hon lại là cái cậu bé mang cái chậu đất phân bùn đó. Ai cũng ngạc nhiên hết, cái thằng nhỏ này nó trồng cái chậu hoa chẳng có cái bông nào hết, mà Đức Vua lại nói trong tương lai nó sẽ là vị vua. Các quan bất mãn quá trời luôn, hỏi sao kỳ vậy. Đức Vua nói, này các khanh, hãy nghe ta nói, những hạt giống ta phát cho hàng ngàn sĩ tử, đó là những hạt giống hoa đã luộc chín tất cả rồi. Luộc chín thì có nảy mầm được không các em? Được không? Vậy thì những cái chậu mà đâm hoa rất xinh đẹp đó có phải là hạt giống của vua cho không? Hãy lớn lên coi. Và thấy ươm hoài mà nó không nảy mầm, cho nên đi kiếm hạt giống khác bỏ vô trồng lên. Riêng cái cậu bé đó vẫn ươm đúng cái hạt của vua cho, và nó không có hoa thì chấp nhận là hạt giống không có hoa. Và vua nói đây là con người chân thật nhất, tuổi trẻ đã chân thật, sau này sẽ là ăn quân, chân quyết định sẽ đào tạo để về sau này trở thành là một vị vua của đất nước. Ăn quân tí hon 16 tuổi, trung thực nhất đất nước. Có hay không các em? Hay. Như vậy, một bài học mà cô gợi gắm đến các em đó là phải giữ hạt chân thật, không sát sanh, phải chưa nào, không gian tham, rồi không nói dối, phải chưa nào, và không làm những điều tà vậy. Các em đừng có bao giờ là những học sinh dễ thương như vậy mà cứ nói xấu người này, nói xấu người kia. Hồi đó cô nghe người ta nói con gái hay nói xấu, con gái hay ích kỷ, con gái hay này kia. Cô cũng con gái, phải không nào? Nhưng mà sau này cô đi dạy á, cô phát hiện ra rằng con trai cũng nói xấu, con trai cũng ích kỷ, đúng không? Các em nói không, cô rất vui lòng, chứng tỏ là các bạn học sinh trường Minh Đức rất là tốt, rất ngoan. Nếu mà mình á, mà cứ đi nói xấu người khác, thì ai là người xấu trước? Chính mình. Cho nên không nói xấu bạn, hãy luôn tìm những cái tốt của bạn để ca ngợi bạn, để học tập theo bạn. Và các em sống chân thật, miệng các em luôn nói những lời tốt lành, thì các em là những bông hoa dễ thương nhất của trường phổ thông trung học Minh Đức. Sau này các em cũng sẽ là những bông hoa tốt đẹp của xã hội, của đất nước Việt Nam. Cô đọc cho các em một đoạn thơ như sau. Đừng như thân bèo bọt, gây nhiều cảnh trái ngang. Nhân thế lắm phũ phàng, oan khiên dày chồng chất. Nhìn bao người cơ cực, sao không rũ lòng thương. Còn tạo cảnh đoạn trường, một đời sầu ly biệt. Hãy sâu khắc trong tâm trí, luật nhân quả luân hồi. Trí tuệ ta vun bồi, chóng quay về bờ giác. Lòng này luôn ghi tạc, luôn chắn giữ làm lành. Kiếp sống vốn mong manh, ta hãy là người tốt. Thân mến, chào tất cả các em học sinh trường Minh Đức.